Phúc xin đại diện cho một vị tăng để đặt lên câu hỏi trước tiên đến với thần tòa qua câu chuyện như sau.
Dược như dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp tánh giới, nhất thiết duy tâm tạo. Chính bậc thần tòa giải thích rõ nghĩa dùng con bài kệ và thích chữ duy tâm trong bài kệ có gì giống hay khác nhau với các trường phái triết học về duy tâm, duy vật trên thế giới, và trong đạo Phật này có chủ trương về duy tâm hay không? Kính xin thưa tòa.
Đó là một câu hỏi nâng cao. Bài kệ được trích dẫn có xuất xứ từ kinh Hoa Nghiêm, được nghi thức tụng niệm vào thời Thanh của Trung Quốc do Ngọc Lâm Quốc Sư biên soạn trích dẫn trong phần cúng cô hồn buổi chiều, mà hiện nay đó áp dụng rộng rãi trong các chùa theo Đại Thừa theo phong cách Trung Quốc. Bài kệ đó có nghĩa đen như sau: nếu ai đó muốn biết được bản chất của cuộc sống và mọi thứ trên đời đó, thì hãy nhìn thấy rằng là thế giới vạn hữu này đều do tâm tạo ra. Mấu chốt của sự hiểu lầm liên hệ đến bài kệ và gắn kết nó với chủ nghĩa duy tâm trong đạo Phật nằm ở chỗ pháp giới tính và duy tâm tạo. Pháp giới đó là thế giới của sự vật hiện tượng. Pháp giới tính Dhammata trong tiếng Pali và Sanskrit là bản chất của sự vật hiện tượng. Hai cái này nó khác nhau rất là xa. Thế giới vạn hữu thì gồm có vật thể và phi vật thể, sắc và tâm, phàm và thánh, thiện và ác. Còn pháp giới tính tức là Dhammata, tức là bản chất của pháp giới, mà bản pháp chất giới là tương quan, tương duyên, tương thuộc. Ở đây bài kệ có khuyên hướng cho chúng ta thấy là hãy quan sát về bản chất của pháp giới là do tâm tạo ra, và toàn bộ cái hiểu lầm nằm ở chỗ duy tâm tạo, tâm tạo ra. Đặt ngữ cảnh của câu kệ đó trong học thuyết 10 pháp giới của Phật giáo Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy như thế này. Pháp giới mà Trung Quốc hình dung đó, nó khác với cái khái niệm pháp giới từ Đức Phật dạy, đó là mọi sự vật hiện tượng. Pháp giới của Trung Quốc gồm có 10 cảnh giới, 6 phàm và 4 thánh. 6 phàm gồm có nhân, thiên, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tứ thánh gồm có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Trung Quốc đang làm công việc của bonsai, tức là cố gắng gò ép toàn bộ bản chất của thế giới vào trong con số 10, con số biểu tượng trọn vẹn. Thiên và Atula theo Phật học Nguyên Thủy là hai loại con người cao cấp hơn con người trên hành tinh của chúng ta. Thiên là cao nhất, kế đến Atula, sau cùng là nhân. Ba cấp độ khác nhau của con người gộp lại là con người nói chung. Động vật đó là thấp hơn con người. Địa ngục không có thật, do các đệ tử của Đức Phật khoảng 300-400 năm sau khi Đức Phật qua đời vay mượn từ Bà La Môn giáo nhằm giáo dục đạo đức cho những thành phần điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Ngạ quỷ đó đã được Trung Quốc đánh đồng với địa ngục. Ngạ quỷ tồn tại dưới địa ngục. Đang khi theo đạo Phật Nguyên Thủy đó, thì sự tồn tại của ngạ quỷ chỉ trong vòng vài giây, vài phút, nhiều nhất là vài ngày. Về sau này con số được có khuynh hướng cho cái thời gian ấn định nhiều nhất là 49 ngày, 7 tuần thất. Và dựa vào đó Phật giáo Trung Quốc phát triển cảnh giới của ngạ quỷ đôi lúc đó là vài chục năm, vài nghìn năm, với hình thức là các cô hồn bao gồm có 10 chủng loại. Và cái nghi cúng bữa chiều tại các chùa Trung Quốc và Việt Nam á, là dành cho thành phần này, tức là đi quá xa với bản chất thật và gốc của đạo Phật. Như vậy thế giới phàm đó, nếu phân định cụ thể đó thì sẽ chỉ có ba cảnh giới thôi. Cảnh giới con người gồm thiên, atula, nhân, cảnh giới động vật. Và ngạ quỷ là cảnh giới trung gian sau khi con người và động vật chết, chưa được tái sinh hoặc chờ cái cảnh giới thích hợp để tái sinh. Thời gian đó là tạm thời, nó là trung chuyển thôi, và thực ra nó không phải là một cảnh giới, nhiều nhất là ba thôi. Còn thánh thì chúng chỉ có ba chứ không thể nào có bốn như Trung Quốc được, vì thanh văn là tu do nghe lời giảng của Đức Phật trực tiếp mà giác ngộ. Duyên giác là do quán 12 nhân duyên hay là quán nguyên tắc duyên thể mà giác ngộ. Độc giác Phật là ra đề không cùng thời với Phật, tu hoặc thanh văn hoặc duyên giác mà đạt được sự giác ngộ, tức là nỗ lực tự tu. Còn thanh văn duyên giác là các bậc thánh A-la-hán cùng thời với Đức Phật. Như vậy ba đối tượng này cùng chứng đắc quả giống nhau là A-la-hán, là kết thúc sanh tử luân hồi. Cho nên thanh văn duyên giác độc giác Phật chỉ là A-la-hán thôi. Như vậy chỉ là cấp thánh. Rồi Bồ Tát là cấp trung gian, trên A-la-hán, dưới Phật theo Đại Thừa. Rồi nó còn lại 10 pháp giới của Trung Quốc chỉ còn lại có 6 pháp giới thôi, 3 phàm và 3 thánh. Ở đây nhất thiết Di Tâm Tạo là gắn kết với 10 pháp giới đó, làm Phật hay làm ma, làm thánh hay làm phàm, làm người hay làm động vật cũng đều do tâm con người, bằng quyết định, bằng tư duy, bằng chủ trương, bằng khuynh hướng, bằng quan điểm mà tạo ra. Hoàn toàn bài kệ đó không hề nói đến rằng thế giới vật chất là do tâm tạo ra, cho nên không thể liệt bài kệ đó là một trong những cái công cụ để hình thành ra học thức duy tâm ở trong đạo Phật. Chữ duy tâm trong triết học phương Tây đó là chỉ cho tâm là nguyên ủy của mọi sự vật hiện tượng. Học thuyết này có phần tiến bộ vì đã xóa sổ học thuyết duy thần, cho Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên và sáng thế, bao gồm con người, vạn vật như là các vật thụ tạo. Đối lập với chủ nghĩa duy vật, sẽ là đối lập với chủ nghĩa duy tâm, thì có chủ nghĩa duy vật biện chứng do Marx Lenin chủ trương, và nó ra đề sau cái chủ nghĩa duy tâm của Hegel và các triết gia ảnh hưởng trực tiếp từ trường phái triết học này. Đó là hai trường phái triết học phương Tây và trường phái tôn giáo ngữ trị khắp cõi phương Tây, bao gồm châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Phi. Và ba quan điểm đó theo đạo Phật, nhất là trong bài kinh Phạm Dẫm, Đức Phật liệt vào thường kiến và đoạn kiến. Chủ nghĩa duy vật thuộc về dạng đoạn kiến, chủ nghĩa duy tâm và chư thần thuộc dạng thường kiến, và đều là biên kiến, đó là cái nhìn hiển cận, cái nhìn có giới hạn, cái nhìn chưa trọn vẹn về bản chất nguyên ủy sự sống của con người và vạn vật nói chung. Do đó sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó gắn ghép đạo Phật là một dạng duy tâm. Nếu phải dùng chữ duy trong triết học để mô tả về bản chất của đạo Phật thì đạo Phật là triết học duy duyên khởi. Duyên khởi theo nghĩa nôm na đó là tính tương quan và tương thuộc, cái này có cái kia có, cái này không cái kia không, không có nguyên nhân đầu tiên. Và tương quan đó được hình thành bởi các cái mắt xích, nó bám víu vào nhau, đan xen nhau, nối kết nhau để hình thành tồn tại, biến đổi, hoại diệt, và hoại diệt không phải là kết thúc, là tiếp tục tạo ra một tiến trình gồm có bốn mắt xích tinh tịnh. Vào những thập niên 20 và 30 của thế kỷ 20 đó, đã có một cái cuộc tranh biện rất lớn trên các tạp chí của Phật giáo lúc bấy giờ, đặc biệt là tạp chí Từ Bi Ăn, về cái gọi là đạo Phật có được gọi là một hệ thống triết học không, đạo Phật có phải là một hệ thống tôn giáo không. Các nhà Phật học vào thời điểm đó có khuynh hướng giống nhau trên toàn cầu: đạo Phật không phải là một hệ thống triết học, đạo Phật không phải là hệ thống tôn giáo. Khi chúng ta phủ định đạo Phật không phải là một hệ thống tôn giáo, chúng ta đã đang nói đúng đến cái bản chất của đạo Phật, vì đạo Phật là một minh triết sống. Đại diện tôn giáo gắn kết với thượng thế, sáng thế. Đạo Phật không thừa nhận có thượng đế, đạo Phật cũng không thừa nhận có các thần linh. Nào về sau này đó, khuynh hướng của đạo Phật Trung Quốc đi về đa thần giáo, cho rằng là mọi thứ đều có thần, nó là chuyện phát triển về sau. Còn bản chất đạo Phật của Đức Phật đó thì không thừa nhận có thượng đế và thần linh, chỉ có con người thôi. Con người giác ngộ thì gọi là thánh, con người không giác ngộ được gọi là phàm. Do đó phủ định đạo Phật là một tôn giáo là rất đúng. Mặc dù hiện nay đó, đạo Phật trên khắp thế giới đang có những loại hình sinh hoạt tôn giáo đang bị tôn giáo hóa, đang bị tín ngưỡng hóa, và tín ngưỡng tôn giáo ở trong đạo Phật bây giờ nó nổi trội còn hơn các lời dạy minh triết của chính Đức Phật. Đó là sự xuống cấp của đạo Phật so với cái quy nguyện xuất phát mà Đức Phật đã chủ trương. Cho rằng đạo Phật không phải là một hệ thống triết học là một cực đoan. Triết học có năm phương diện, quan trọng nhất là nhận thức luận, đánh giá các cái nhận thức con người, đối tượng nhận thức, giới hạn của nhận thức, phương tiện nhận thức. Toàn bộ nền triết học phương Tây cao cấp đều xoay quanh vấn đề nhận thức luận. Đạo Phật nguyên thủy có đề cập đến 6 giác quan là nhận thức, đạo Phật đại thừa đề cập đến 8 thức là nhận thức luận thôi. Do về phương diện này, đạo Phật đi trước các triết gia và đi sâu sắc hơn, vì triết học nhận thức đi đến một cái kết cục, đó là gì? Giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người, đang khi triết học không quan tâm đến vấn đề khổ đau và không có cái giải pháp để kết thúc khổ đau. Mảng thứ hai của triết học đó là triết học chính trị và xã hội. Đức Phật cũng là một nhà triết học chính trị xã hội đầu tiên ở 26 thế kỷ trước, chủ trương bình đẳng xã hội, công bằng xã hội, dân chủ, nhân quyền và bình đẳng giới. Cho đến thế kỷ thứ 17, phương Tây mới bắt đầu hãm diện tự hào về những chủ trương mới mẻ này. Đi sau Đức Phật đến hai mấy thế kỷ. Thứ ba là triết học đạo đức, gồm có đạo đức lý thuyết, đạo đức khái niệm, đạo đức siêu hình. Ba phương diện đạo đức vừa nêu không có cái gì mà không được đề cập trong kinh điển Pali, A Hàm và Đại Thừa. Ngay cả đạo đức sinh học, một học thuyết rất mới bây giờ gắn liền với y khoa, liên hệ đến vấn đề phá thai, rồi thụ tinh trong ống nghiệm, nhân bản vô tính, vân vân, cũng đã được Đức Phật đề cập ở phương diện này, phương diện khác. Rồi mạng thứ tư là logic học. Logic học đã được Đức Phật đề cập rất là vững, hầu như toàn bộ lời dạy của Đức Phật dựa trên lý trí, và lý trí đó nó tạo ra logic, nó tạo ra biện chứng nhân quả. Cho nên bản chất lời dạy của Đức Phật nó liên hệ đến cái tính logic rất cao. Triết học về tôn giáo là một cái bản triết học đề cập đến thượng đế có hiện hữu hay không, thượng đế có tính toàn năng, toàn bi, toàn trí hay không, giới hạn của niềm tin là cái gì, bản chất của nhân sinh sẽ đi về đâu sau khi chết. Hầu như trong kinh Phật đề cập cái này nhiều hơn các kinh thánh. Mạng kế tiếp đó là siêu hình học. 80% lời Phật dạy là siêu hình, Siêu hình ở trong triết học không phải là những cái phi thực tiễn, mà siêu hình đó là metaphysics vượt lên trên vật chất. Niết bàn, an lạc, hạnh phúc, đối lập với những thứ này đó, đó là phiền não, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, đều thuộc về các vấn đề siêu hình, thuộc về nhận thức cao cấp. Nói cách khác là năm mảng quan trọng nhất của triết học ngày xưa và ngày nay, Đông và Tây, đạo Phật không thiếu thứ gì. Nhưng mà sâu hơn các hình thái triết học đó, thì dầu là nhận thức luận, triết học chính trị xã hội, triết học về đạo đức, triết học về tôn giáo, triết học về siêu hình, hay là logic học, thì đạo Phật cũng đề cập đến cái cốt lõi của đó là gì? Kết thúc nỗi khổ niềm đau và dẫn đến cái con đường an vui. Do đó cho đạo Phật là một thứ triết học không có gì là sai, nhưng chúng ta phải thêm một tính từ bổ nghĩa và giải thích để nó khác với các trường phái triết học Đông và Tây xưa và nay. Nói tóm lại, bất cứ ai, đặc biệt là các nhà Marxist Leninist, cho rằng đạo Phật là một chủ nghĩa duy tâm, là một thiển cận, là do vì chưa nghiên cứu đến văn bản học Phật giáo, mà chỉ dựa vào các hoạt động tín ngưỡng và tôn giáo tồn tại trong các chùa mà họ có cái cơ hội để chứng kiến nó bằng trực quan sinh động đó. Không đi vào văn bản học Phật giáo mà đánh giá về đạo Phật là một sai lầm lớn về phương pháp luận. Một số nhà chủ nghĩa duy vật hiện đại có khuynh hướng tiến bộ, có khuynh hướng chủ trương đạo Phật là chủ nghĩa duy vật, vì thấy Đức Phật nói quá nhiều về vật chất. Vật chất chỉ là một cái phương diện trong tương quan với tâm ta, cái đó là một cái thiên cảnh đối lập, thiển cảnh đối lập. Đạo Phật không phải là duy vật, đạo Phật không phải là duy tâm, vì duy vật và duy tâm đều là hai kiến thiển cảnh về nhận thức. Đạo Phật phủ định nó, cũng giống như đạo Phật phủ định duy thần, cho rằng Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên và duy nhất vậy. Do đó phải trả sự trong sáng của đạo Phật cho đạo Phật, phải đánh giá đúng đạo Phật là duyên khởi thôi. Và duyên khởi là một trong những khám phá quan trọng nhất của Đức Phật về bản thể luận, hoặc là nói nôm na theo Nho giáo là hình duy thượng, hình duy hạ. Nói theo triết học Mác-Lênin và Việt Nam đó là thế giới quan, nhân sinh quan, duyên khởi, lấy con người làm trọng tâm, tính tương quan, tương duyên, tương thuộc, không cho phép chúng ta thừa nhận có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, là vật chất hay là tâm. Cho nên bài kệ trong kinh Hoa Nghiêm nói về pháp giới tánh mà Trung Quốc hiểu đó là 10 pháp giới, và do tâm tạo ra, có nghĩa là tâm là chủ sĩ, tâm là đạo diễn, tâm quyết định, tâm tạo ra các cảnh giới tái sanh, hoặc phàm hoặc thánh, hoặc thiện hoặc ác, hoặc hạnh phúc hoặc khổ đau. Chứ trong bài kệ đó không hề nói rằng tâm tạo ra vật chất như là chủ nghĩa duy tâm của phương Tây. Xin được gọi khác.